Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 22 tháng 2 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Hoàng Long, đó là một số tin đáng chú ý.
Giới hoạt động Syria nói số tử vong trong các vụ nổ ở Damascus tăng lên tới 83 người.
7 dân quân thân chính phủ bị các tay súng giết chết ở Iraq.
Số tử vong tăng cao trong các vụ đánh bom ở Ấn Độ.
Thủ tướng Nhật hội kiến Tổng thống Obama bàn về an ninh và kinh tế.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về nhận định của các học giả Trung Quốc đối với việc Mỹ tố cáo Trung Quốc thực hiện nhiều vụ tấn công trên mạng.
We found that more and more tension happening in the strategic field.
Và trong phần tin Việt Nam, mời quý vị chờ nghe cuộc phỏng vấn nhà sử học Nguyễn Nhã về ý kiến của một vị giáo sư Mỹ cho rằng người Việt Nam hiếu chiến vì ăn nhiều thịt. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Một nhóm binh vực nhân quyền Syria lưu vong nói rằng một loạt vụ nổ tại thủ đô Damascus đã giết chết ít nhất 83 người, trong đó có hơn 60 người ở gần trụ sở chính của đảng Baas đang cầm quyền. Tin nói rằng đa số các nạn nhân là thường dân, kể cả nhiều trẻ em tại một trường học ở gần đó, và 17 người mà tin tức cho là thành viên của các lực lượng an ninh Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại London hôm nay nói rằng các cuộc tấn công hôm qua gồm có những vụ nổ tại bản doanh của đảng Baas, mà ngoài ra còn có 3 vụ đánh xe bom khác đã giết chết 22 người tại quận Baqze ở phía bắc Damascus, là nơi có trụ sở chính của lực lượng an ninh Syria. Đa số những người thiệt mạng tại đó là các binh sĩ chính phủ. Các vụ tấn công cũng làm bị thương hàng trăm người và đã khiến cho ngày thứ Năm trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất tại thủ đô của Syria trong gần 2 năm qua. Trong thời gian qua, khu vực trung tâm thành phố Damascus tương đối an toàn trong gần 2 năm đầy bạo động tại Syria. Truyền thông nhà nước miêu tả vụ nổ tại trung tâm thủ đô Damascus là một vụ đánh bom khủng bố nhắm vào một khu vực đông dân cư ở gần khu Al-Masra. Đài truyền hình trình chiếu cảnh nhiều xác người đẫm máu và cháy đen trên các đường phố. Trong cùng ngày hôm qua, phe đối lập Syria gặp gỡ tại Cairo để thảo luận về vấn đề có nên hòa đàm với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad hay không. Trước đó, phe đối lập đề nghị sẽ thảo luận với các giới chức chính phủ mà theo họ không vấy máu trên tay. Chính quyền của Tổng thống Assad đã tuyên bố sẵn sàng thương thuyết với phe nổi dậy mà không có điều kiện tiên quyết nào. Tại New York, Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đã quyết định gia hạn sứ mạng của đặc sứ chung về Syria cho tới cuối năm. Thông tin viên Margaret Bashir của đài VOA tường trình rằng người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc đã loan báo rằng sứ vụ của đặc sứ Lakhdar Brahimi đã được gia hạn cho tới hết năm 2013. Nếu không gia hạn thì sứ mạng của ông Brahimi đã kết thúc vào ngày thứ Sáu hôm nay.
Trong khi đó thì giới chức Iraq cho biết những tay súng đã bắn chết 7 thành viên của lực lượng dân quân được chính phủ hậu thuẫn gần thị trấn Tuz Khumato ở miền Bắc. Cảnh sát Iraq cho hay cuộc tấn công ngày hôm nay là một thành viên thứ 8 của lực lượng dân quân bị thương nặng. Một sĩ quan cảnh sát cho biết các tay súng mặc quân phục đã dồn những dân quân này thành một nhóm tại một chỗ kiểm soát, rồi đưa họ tới nơi khác và bắn họ. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng những phần tử chủ chiến người Sunni có liên hệ tới Al-Qaeda trước đây đã thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào các thành viên lực lượng dân quân người Sunni ủng hộ chính phủ. Những người này được gọi là Sahwa và bị những kẻ chủ chiến xem là những kẻ phản bội. Người Sahwa nổi dậy chống lại Al-Qaeda và hợp tác với quân đội Mỹ vào lúc đỉnh cao của cuộc chiến tranh Iraq vài năm trước đây. Đầu tuần này, nhánh Al-Qaeda ở Iraq nhận trách nhiệm thực hiện một loạt các vụ đánh bom xe ở Baghdad, giết chết ít nhất 28 người và làm bị thương khoảng 100 người khác ở những khu vực có người Hồi giáo Shia chiếm đa số. Một tổ chức của Al-Qaeda có tên Nhà nước Hồi giáo Iraq hôm thứ Hai nói rằng họ đã thực hiện những vụ tấn công ở Baghdad để trả thù cho điều mà họ cho là sự đàn áp của chính quyền đối với người Hồi giáo Sunni. Làn sóng bạo lực bùng nổ cùng lúc với cuộc khủng hoảng chính trị mà chính phủ Iraq phải đương đầu vì những đấu đá nội bộ giữa các phe phái và áp lực từ cuộc biểu tình kéo dài gần 2 tháng trong khu vực có đa số dân là người Sunni. Nhiều người Sunni cáo buộc Thủ tướng Nouri al-Maliki người Shia là gạt họ ra ngoài lề và phân biệt đối xử với cộng đồng của họ.
Quay sang Nam Á, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ nói rằng chính phủ của ông sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ nổ ở Hyderabad đã giết chết 16 người và làm bị thương hơn 100 người. Lên tiếng tại Quốc hội Ấn Độ hôm nay, ông Sushil Kumar Shinde nói rằng các thủ phạm và những kẻ chủ mưu của các vụ nổ đó sẽ bị trừng phạt theo luật pháp. Trước đó trong ngày, ông Shinde nói với các nhà báo rằng trong 3 ngày qua, nhà chức trách đã ra cảnh báo chung trên khắp nước về nguy cơ có thể xảy ra một cuộc tấn công tại một nơi nào đó tại Ấn Độ. Tuy nhiên, ông nói là không có tin tình báo về một địa điểm cụ thể nào. Cảnh sát Ấn Độ cho hay là một năm về trước, họ đã nhận khuyến cáo về một cuộc tấn công có thể được thực hiện tại Hyderabad. Các giới chức cảnh sát hôm nay tiết lộ rằng 2 người bị nghi là phần tử chủ chiến thuộc tổ chức Mujahideen Ấn Độ đã tiết lộ trong một cuộc thẩm vấn hồi năm ngoái rằng họ đã theo dõi khu vực Dil Sukh ở Hyderabad trong một cuộc tấn công có thể diễn ra trong cùng khu vực mà các vụ nổ cách nhau chỉ vài phút xảy ra vào đêm hôm qua. Các giới chức nói các quả bom được gài vào 2 chiếc xe đạp cách nhau độ 150 mét. Hiện chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Thủ tướng Ấn Độ đã mô tả các vụ nổ là một hành động hèn hạ và nói thêm rằng những kẻ phạm tội sẽ bị trừng phạt. Ông kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh sau vụ đánh bom rõ ràng là một vụ tấn công khủng bố. Nhà chức trách Ấn đã đặt Andhra Pradesh và các thành phố lớn khác trên khắp nước trong tình trạng báo động cao.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn nhà sử học Nguyễn Nhã về ý kiến của một giáo sư ở Mỹ cho rằng vì ăn nhiều thịt mà tính tình của người Việt Nam hung hăng hơn người dân ở các nước khác trong vùng Đông Nam Á.
Thưa tiến sĩ, bài viết của giáo sư Brinkley gây tranh cãi và phản ứng mạnh trong cộng đồng người Việt khắp nơi. Với tư cách là một chuyên gia nghiên cứu bản sắc ẩm thực Việt Nam mười mấy năm nay, thì tiến sĩ có phản hồi như thế nào về bài viết này?
Để ông ấy dựa vào một số những cái hiện tượng là nó không sai. Mà những cái nơi đó mà ông đi đó, thì ông ấy thấy như vậy. Còn bao nhiêu nơi nữa mà ông đi thì nó sẽ khác đi. Thì nguyên cái mà duy trì ông đã kết luận đó, thì đó là một điểm sai rồi. Ông lại quy kết cho là 17 cái lần chống Trung Quốc chẳng hạn hay là lên Campuchia chẳng hạn đó, thì cái đó là do người Việt của mình là tính hiếu chiến hung hăng thì hoàn toàn sai. Cái suy diễn đó là hoàn toàn sai. Và nói như vậy đó thì có sự phân biệt văn hóa và phân biệt chủng tộc. Bởi vì chúng ta thấy rõ rằng là không thể là có những người mà kiêng thịt bò thì lại phê phán những người ăn thịt bò. Tuy nhiên tất cả cái đó là cái sai rồi đó. Xuất hiện đến cả một cái dân tộc đó mà cả lịch sử dân tộc đó thì đó là một vấn đề quá lớn. Tôi không biết là cái ý đồ của ông thế nào, nhưng mà rõ ràng đây là một cái cơ hội rất tốt cho người Việt mình phải tự suy xét suy nghĩ đấy.
Vì nó đụng chạm tới tinh thần dân tộc cho nên nó bị phê phán kịch liệt. Nhưng mà xét về cái tính chất gọi là thực tế của nội dung bài viết thì tiến sĩ có ý kiến như thế nào khi mà những cái hiện tượng mà ông Brinkley mô tả nêu lên đó là có thật?
Thì không phải là tất cả. Có nhiều người cũng thích ăn thịt chó nhưng mà không phải tất cả.
Tiến sĩ cho rằng là những cái nhận xét của ông đó là tuy là thực tế nhưng mà nó không phải là bao quát, nó không nói lên tất cả, còn có nhiều.
Vâng.
Nhưng mà như ông cũng biết là khi nói về cái việc là bảo vệ động vật đó thì Việt Nam bị Quỹ Bảo vệ Giả sinh Thế giới liệt kê là một trong những nước bạo hành nhất đối với động vật hoang dã trên thế giới. Thì phải chăng đây cũng là một cái thực tế khiến cho người ta có cái nhìn?
Theo tôi thấy vấn đề là lịch sử, vấn đề văn hóa, nó do cái hoàn cảnh lịch sử, cái địa lý đó thì nó có cái cách khác nhau. Chúng ta đã trải qua một thời kỳ chiến tranh, có hàng triệu người ở trong rừng đó, người ta gần như là chết đói. Thế bây giờ bất cứ những cái gì mà có thể đỡ được người ta ăn cho vẫn có thể làm. Và hiện giờ đấy thì cái đô thị hóa đó thì người ta cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề trồng cây nhiều đâu. Và cái bom đạn của mình đã từng nghĩa là tàn phá và bây giờ mình đang từng phá rồi đấy. Tất cả những cái đó thì nó rất nhiều những yếu tố nó ảnh hưởng tới cái môi trường. Cái văn hóa ẩm thực của mình đó thì người ta ăn rất ít thịt mà nước món ăn thì rất nhiều vị, nhiều chất, trong đó thì cái rau củ quả là chính, cá là chính chứ không phải là thịt. Và rất nhiều người đó chỉ cần cơm và mắm thôi, vì mắm cái chất đạm như là 40 hơn độ đạm đó thì là đủ sống rồi, rau nữa.
Những cái con vật rất là nhỏ và rất là gần gũi với con người hàng ngày như là chim, chuột, rồi thậm chí là thịt chó nữa, người Việt cũng biến thành một món ăn trong cái bữa ăn của mình, trong khi cái điều này thì ở nhiều nước khác thì không có. Có cái lý do nào giải thích cho việc này ạ?
Phải hiểu mỗi một nơi có một cái nền văn hóa khác nhau. Ví dụ như là chó bẹt dê của người phương Tây hay chó Nhật đó, là người ta coi như là một cái loại nuôi thịt là thân thương của mình là pet đó. Còn cách nuôi của chó của người Việt Nam lại khác.
Ý ông có nghĩa
là sao mà làm như vậy? Thì do cái văn hóa à? Tôi là cái văn hóa.
Ông nói cái yếu tố văn hóa để mà giải thích cho cái việc là người Việt mình ăn đa dạng các loại thịt và động vật khác nhau. Nhưng mà thưa ông nên hiểu như thế nào về cái yếu tố gọi là văn hóa của người Việt ở đây khi nói tới ẩm thực các loại động vật mà nhiều nước khác không ăn, không tiêu thụ. Cái văn hóa đó có thể hiểu rằng là do người Việt mình có cái suy nghĩ là nuôi con gì thì thịt con đó, hay là vì quan niệm rằng là động vật là cái nguồn thực phẩm cho con người, cho nên không kiêng bất cứ một loại động vật nào, một loại thịt nào, hay là đó là do cái thói quen, tức là những gì xung quanh mình mà cảm thấy là ăn được thì mình cứ việc tiêu dùng. Cái văn hóa đó nên được hiểu như thế nào ạ?
Tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta đã thể hiện là có sự giao lưu rất nhiều cái nền văn hóa, là cái sự tồn tại của thế giới này nó rất nhiều yếu tố nhé, chứ không phải. Và do đó thì tôi vẫn cho rằng là ngay cả bất cứ một cái văn hóa nào nó cũng là một đẹp, và mà mọi người phải tôn trọng lẫn nhau, bởi vì mỗi người có một cái suy nghĩ riêng, mọi người nó có một cái tinh thần riêng.
Có cái quan điểm cho rằng là người Việt mình ăn quá nhiều những cái con vật mà những người khác không ăn, cũng là một trong những cái ví dụ có thể chứng minh là người Việt mình hung hăng, hiếu sát, tức là con gì cũng giết thịt, con gì cũng ăn, thì ông nghĩ như thế nào?
Tức là thực ra thì những người mà phiến diện như vậy đó, nhưng mà mình phải suy nghĩ lại, đừng để cho những cái sự hiểu lầm đó. Theo tôi, một cái xã hội một văn minh thì cũng phải quan tâm đến tất cả cái ứng xử để cho mọi người, mà nhất là nơi mà phải là cứ như Việt Nam là cần khách du lịch từ đến tới đó, thì mình phải làm thế nào cho tốt. Cho nên tôi cũng đặt vấn đề là vấn đề quản lý của nhà nước thế nào cho nó tốt, thì đó là một vấn đề. Tôi có nói là không phải chỉ những cái hiện tượng rồi mình biết bao nhiêu hiện tượng khác đấy, nếu không khéo thì người ta sẽ nghĩ không đúng về mình và đến dân tộc mình. Thì cái người yêu nước của người Việt Nam đó thì phải suy nghĩ lại đó, để cách ứng xử, cách làm thế nào đó để người ta không có hiểu lầm và phải tôn trọng mình.
Giáo sư Brinkley nhận xét người Việt hung hăng hiếu chiến vì ăn nhiều thịt, thì về cái điểm mà ăn nhiều thịt đó thì tiến sĩ không đồng ý. Là tiến sĩ có nói là người Việt ăn nhiều những cái chất đạm từ các nguồn khác như cá, rau vân vân. Về hai yếu tố còn lại là hung hăng và hiếu chiến mà giáo sư Brinkley nhận xét về con người Việt Nam, tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã có ý kiến như thế nào ạ?
Người Việt có hung hăng hay không đó? Thế thì nếu ông ấy chỉ nói đến 17 cái lần mà hồi đánh Trung Quốc là hung hăng là hoàn toàn sai. Người Việt đó là phải gọi là kháng chiến chống lại cái sự xâm lược của phương Bắc, thì đó là rất rõ ràng. Không bao giờ, tôi thấy trong cả cái lịch sử thì có mỗi một lần là phản công một ít sự kiện thôi à. Ông Châu thì đến bây giờ có thời lý đó thì như vậy, còn tất cả là mình phải đề kháng và mình như vậy đánh lại là mình không thắng hay sao?
Người Việt mình trước những cái nhận xét sai lầm về mình, về văn hóa, về con người và về lịch sử của mình như vậy đó, thì theo tiến sĩ, với tư cách là một người nghiên cứu lịch sử và nghiên cứu ẩm thực Việt Nam nữa, thì mình nên làm gì để tránh những cái sự nhận xét sai lầm đó, tránh bị hiểu lầm như vậy?
Ở đây thì không phải chỉ các chính quyền đâu, mà từng người Việt mình ở trong ngoài nước đó. Một đó là và mình phải thấy tất cả những cái gì mà mình hay trong lịch sử, cái hay trong lịch sử của mình đó, cũng như đất nước của mình thì là có. Tôi nghĩ là hiện nay thì rất nhiều người không biết gì cả, nhất là giới trẻ không biết gì cả. Thì tôi nghĩ là cần phải có nghiên cứu, và cũng rất cảm ơn những người ở nước ngoài họ cũng đang nghiên cứu, và chính như bản thân tôi là những người nghiên cứu phải đi sâu đi nghiên cứu để làm sao để cho mọi người biết, thì đó là một. Khi mà để cho mình biết cái hay rồi, chứ mình cũng phải biết cái dở của mình chứ. Mình tự mình phải trách mình và mình phải làm cách nào đấy để mà thay đổi những cái gì gọi là xấu xí.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã rất nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Dạ, cảm ơn cô Trà My.
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin mời quý vị tham gia cuộc thi Ảnh Đẹp VOA 2013. Ảnh chụp có thể ghi lại cảnh vật hoặc con người tại nơi quý vị đang sinh sống, hoặc những khoảnh khắc độc đáo trong cuộc sống hàng ngày. Ban giám khảo sẽ đánh giá tác phẩm dự thi dựa trên những tiêu chí như tính thẩm mỹ, bố cục, chất lượng và nội dung chủ đề. Giải thưởng là một máy tính bảng iPad của Apple trị giá khoảng $600. Hạn chót đăng ký dự thi là 12 giờ trưa giờ Washington, tức 12 giờ đêm giờ Việt Nam, ngày 1 tháng 3 năm 2013. Mời quý vị vào trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết về điều lệ và cách thức dự thi. Xin lưu ý, không gửi ảnh vào địa chỉ email của Ban Việt ngữ. Giải thưởng không áp dụng cho công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ. Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của quý vị.
Thưa quý thính giả, cáo buộc của một công ty an ninh mạng Hoa Kỳ đưa ra trong tuần này là quân đội Trung Quốc đang điều hành các hoạt động gián điệp mạng từ một tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải, dường như lại trở thành một cái gai nữa gây trở ngại cho quan hệ Mỹ-Trung. Thông tin viên William Aide của đài VOA tại Bắc Kinh đã hỏi chuyện các nhà phân tích về ảnh hưởng của các cáo buộc mới nhất đối với mối bang giao giữa hai nước. Xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Phúc trình của công ty an ninh mạng Mandiant trực tiếp nhắm vào chính phủ Trung Quốc. Công ty này nói rằng họ có thể tìm thấy dấu vết của các cuộc tấn công vào các công ty Mỹ trong nhiều năm qua, xuất phát từ một đơn vị cụ thể của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đơn vị 61398. Giới hữu trách Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc này, trong khi truyền thông nước họ tố cáo điều họ gọi là các động cơ đen tối của phúc trình này. Hôm qua, một bài xã luận của tờ China Daily nói rằng mục tiêu của bản phúc trình là tăng cường sự hậu thuẫn cho Bộ Tư lệnh Mạng của Ngũ Giác Đài. Bài viết nói rằng, trong những tuần qua, các phương tiện truyền thông Mỹ đã thông báo các kế hoạch nhằm tích cực mở rộng Bộ Tư lệnh Mạng trong những năm tới. Tờ báo cũng lưu ý rằng, hai năm trước đây, khi Ngũ Giác Đài thiết lập Bộ Tư lệnh Mạng, thì có những lời cáo buộc tương tự. Các tờ báo khác của Trung Quốc cũng bác bỏ các cáo buộc tấn công mạng là vô căn cứ. Phiên bản tiếng Hoa của tờ Hoàn Cầu Thời báo đã chế giễu giới truyền thông Mỹ, thổi phồng những phát hiện đưa ra trong phúc trình. Các mối đe dọa trên không gian mạng nằm trong số các thách thức ngày càng tăng đối với quan hệ Mỹ-Trung. Các tranh cãi về kinh tế lâu nay đã gây trở ngại đối với mối quan hệ. Và trong năm qua, vấn đề tranh chấp các hòn đảo ở Biển Đông hoặc giữa Nhật Bản và Trung Quốc cũng trở nên căng thẳng hơn. Ông Thời Ân Hoàng là giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Nhân dân Trung Quốc.
Tôi nhận thấy rằng càng ngày càng có thêm căng thẳng trong mối quan hệ chiến lược. Điều này không tốt, nó gần như là một điểm xấu.
Ông Trầm Đinh Lập, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Quốc của Đại học Phục Đán ở Thượng Hải, nói rằng cho dù chính phủ Mỹ vẫn chưa ủng hộ các tuyên bố của Mandiant rằng tòa nhà ở Thượng Hải là nguồn gốc thực sự của các vụ tấn công, nhưng vẫn có lý do để lo ngại về tình thế hiện nay.
Tình hình có vẻ xấu và nếu Trung Quốc đã thực hiện điều đó, thì đó là điều không đúng đắn. Nó sẽ vi phạm luật pháp của chính Trung Quốc và điều đó sẽ làm cho các vụ tấn công mạng của các nước khác chống lại Trung Quốc trở nên chính đáng hơn.
Ông Trầm nói rằng, tuy những cáo buộc trong báo cáo của Mandiant vẫn còn gây tranh cãi, nhưng có một điều rất rõ ràng là không gian mạng đã trở thành một lĩnh vực cạnh tranh mới giữa hai quốc gia và cả hai nước đều mạnh mẽ thực hiện các vụ tấn công.
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc có thể đã thực hiện các vụ tấn công một cách ồ ạt, rất nhiều vụ tấn công, và Mỹ thì thực hiện một cách cụ thể hơn, nhắm vào một địa điểm cụ thể nào đó.
Giáo sư Thời nói, vì lẽ đó, hai quốc gia cần phải đối thoại.
Ít nhất thì những tuyên bố và phản đối như thế này cũng tạo ra một cơ hội để Trung Quốc và Hoa Kỳ, cả hai nước phải đối mặt một cách trực tiếp hơn với loại vấn đề này, và tiến hành những cuộc đối thoại hay trao đổi để thảo luận về điều này.
Các giới chức Trung Quốc và Hoa Kỳ đã thảo luận về các vấn đề an ninh mạng, và cả hai bên đã tổ chức các cuộc đối thoại không chính thức, hay còn được gọi là thảo luận kênh thứ hai, giữa các học giả và các giới chức hồi hưu của hai nước. Nhưng các nhà phân tích nói rằng chỉ có đối thoại không thôi thì không đủ để ứng phó với sự phức tạp của các thách thức xuất phát từ các cuộc tấn công mạng.
Quý thính giả, Ngoại trưởng Australia mới đây đã kêu gọi Miến Điện hỗ trợ cho công cuộc phát triển ở tiểu bang Rakhine và hợp tác với người dân ở địa phương để tìm kiếm một giải pháp cho vụ xung đột sắc tộc trong khu vực. Theo tường thuật do thông tín viên Ron Coburn của đài VOA tại Bangkok, thì Ngoại trưởng Bobka đã đề nghị Miến Điện giải quyết những mối căng thẳng giữa các cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo ở cấp địa phương. Xin mời quý vị nghe tướng Trương trình bày thêm chi tiết.
Ngoại trưởng Bob Carr nói chuyện với báo chí ở Bangkok hôm thứ Năm sau cuộc họp với Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichachaku. Ông cho rằng vụ xung đột giữa các cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo trong tiểu bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện phải được giải quyết ở cấp địa phương. Hơn 115.000 người Rohingya theo đạo Hồi và những người theo Phật giáo đã phải sinh sống tại các trại tạm cư ở tiểu bang Rakhine sau khi bạo động sắc tộc hồi năm ngoái gây tử vong cho 200 người và làm cho hàng ngàn căn nhà và cửa tiệm bị thiêu rụi. Hàng vạn người Rohingya, kể cả phụ nữ và trẻ em, đã phải lừa mình vượt biển trên những chiếc tàu nhỏ với hy vọng có thể tìm nơi nương thân tại các nước khác ở Đông Nam Á như Thái Lan và Malaysia. Các tổ chức nhân quyền cho biết hàng trăm người tị nạn đã chết giữa biển khơi. Tại cuộc họp báo hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Carr của Australia phát biểu như sau về vấn đề này.
Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề người Rohingya và đồng ý với nhau rằng một giải pháp định cư bên trong tiểu bang đó là cách giải quyết cho sự ra đi của những người lâm cảnh tuyệt vọng. Những người đó ai nấy cũng muốn ở lại quê hương của mình. Những người khác không thể giải quyết cho họ. Cần phải có một biện pháp nhân đạo bên trong Rakhine để giải quyết vấn đề quốc tịch của họ và để cho họ tái định cư và hội nhập vào đời sống kinh tế địa phương.
Ngoại trưởng Australia đang đi thăm Thái Lan và Lào. Ông cho biết Australia quyết định cung cấp thêm 2 triệu rưỡi đô la cho Miến Điện, trong đó phân nửa sẽ được dùng cho công tác cứu trợ ở Rakhine. Australia cũng viện trợ gần 770.000 đô la cho tiểu bang Kachin. Hàng vạn người ở tiểu bang đó đã mất nhà mất cửa sau nhiều tháng giao tranh giữa quân đội Miến Điện với các chiến binh Kachin khi quân đội phá vỡ cuộc ngưng bắn đạt được hồi tháng 6 năm 2011. Các cuộc hòa đàm sơ bộ đã được thực hiện giữa quân đội và phiến quân Kachin. Hơn nửa triệu đô la cũng đã được cung cấp cho công tác dọn sạch mìn bẫy ở miền đông Miến Điện. Nhưng trọng tâm của Ngoại trưởng Carr là sự trợ giúp cho các cộng đồng của người Rohingya theo đạo Hồi, nơi mà điều kiện vệ sinh ở các trại tạm cư khá tệ hại, theo sự mô tả mới đây của đặc sứ nhân quyền Liên Hợp Quốc về Miến Điện. Ngoại trưởng Bob Carr nói tiếp như sau về vấn đề người Rohingya.
Về vấn đề tiểu bang Rakhine, chúng tôi quan tâm sâu sắc về ảnh hưởng của mùa mưa đối với điều kiện sinh hoạt của những người tản cư. Tôi đã xem những bức ảnh về tình trạng của những trại tị nạn được dựng lên một cách vội vã và những hình ảnh này một lần nữa nêu bật tình trạng khốn đốn của những người đó.
Thái Lan đã tiếp nhận khoảng 2.000 người Rohingya. Những người này đang sinh sống tại các trại tạm cư và chính phủ Thái Lan cho phép họ được tạm trú trong vòng 6 tháng. Một số người không rõ là bao nhiêu đã được đưa lậu sang Malaysia. Một số nhân viên quân đội Thái Lan bị tố cáo là cấu kết với các băng đảng buôn người trong vụ này. Ngoại trưởng Carr cho biết ông hoan nghênh những nỗ lực của Tổng thống Miến Điện Thein Sein để vãn hồi trật tự ở Rakhine và những nỗ lực để giải quyết những vấn đề chính trị của điều mà ông gọi là một vấn đề khó khăn. Nhưng nhà ngoại giao hàng đầu của Australia cũng tuyên bố rằng giải pháp cho các cộng đồng ở Rakhine nằm ở cấp độ địa phương. Ông nói rằng số người tản cư quá đông nên không thể giải quyết bằng một chương trình tị nạn ở nước ngoài.
Chuyển sang phần tin Đông Á, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề an ninh khu vực và các vấn đề kinh tế khi hội kiến Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm nay tại Washington. Giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết, cuộc họp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu tại phòng bầu dục, nơi mà vấn đề căng thẳng giữa Nhật Bản với Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ và vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất của Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ đứng đầu nghị trình. Sau đó, một cuộc thảo luận vào bữa trưa sẽ tập trung vào các mối quan hệ kinh tế giữa nền kinh tế lớn thứ nhất và thứ ba của thế giới. Vì Nhật Bản tham gia vào một khối thương mại tự do có tên là quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu, dự kiến cũng sẽ được bàn thảo. Ông Abe đến Washington hôm thứ Năm. Ông quay lại giữ chức thủ tướng hồi tháng 12 năm ngoái. Một phần trong cam kết vận động tranh cử của ông là quan hệ gần gũi hơn với Mỹ trong bối cảnh những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc bị Nhật xem là mối đe dọa. Trước chuyến thăm Tòa Bạch Ốc, ông Abe đã gây tranh cãi trong một cuộc phỏng vấn với báo Washington Post vì ông cáo buộc Trung Quốc sử dụng hệ thống trường công lập để khuyến khích tình cảm bài Nhật, làm tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước càng xấu thêm.
Trong khi đó, giới hoạt động Nhật và Nam Triều Tiên hôm nay tổ chức các cuộc biểu tình đối nghịch với các đảo đang tranh chấp trong biển Nhật Bản, mà người Triều Tiên đặt tên là quần đảo Dokdo, trong khi người Nhật gọi là quần đảo Takeshima. Nhật Bản ấn định hôm nay, thứ Sáu, là ngày Takeshima, và giới hoạt động đã tụ tập tại Đại sứ quán Nam Triều Tiên để phản đối tuyên bố chủ quyền của Seoul đối với các đảo này. Một nhà hoạt động Nhật, ông Kinzo Suzuki nói rằng chính phủ Nhật Bản nên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nam Triều Tiên. Theo ông, chỉ có như vậy thì Nhật Bản mới có thể thương thuyết trên căn bản bình đẳng với Nam Triều Tiên. Trong khi đó, giới hoạt động Nam Triều Tiên tại Seoul cũng tổ chức cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản, giữa lúc một phái đoàn Nam Triều Tiên chính thức nạp kháng nghị, phản đối, tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với các hòn đảo trong vòng tranh chấp. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Tae-yong nói rằng Seoul một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi Nhật Bản từ bỏ việc ấn định ngày Takeshima và lập tức ngưng ngay những đòi hỏi chủ quyền vô căn cứ đối với quần đảo Dokdo. Ông nói Seoul lấy làm tiếc về vụ việc này và mạnh mẽ phản đối việc Tokyo phái một giới chức đến dự một sự kiện không thể được biện minh như thế. Vụ tranh chấp về chủ quyền đối với các đảo từng bị Nhật Bản chiếm đóng nhiều thập niên về trước lại được hâm nóng hồi tháng 8 năm ngoái. Và lúc đó, Tổng thống Lee Myung-bak trở thành nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên các đảo này.
Người nước ngoài đến thăm và làm việc tại Bắc Triều Tiên sẽ sớm được truy cập Internet thông qua điện thoại di động của mình. Thông báo của nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động ở Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đánh dấu lần thứ hai Bình Nhưỡng nới lỏng những hạn chế về thiết bị viễn thông trong những tuần gần đây. Dịch vụ Internet trên điện thoại di động dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trễ nhất là ngày 1 tháng 3. Tuy nhiên, chính phủ Bắc Triều Tiên tiếp tục không cho phép người dân nước này truy cập dịch vụ Internet không dây. Thông báo của công ty cung cấp Internet đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Bình Nhưỡng bắt đầu cho phép người nước ngoài mang điện thoại di động của họ vào quốc gia này.
Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi quyết định tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội khởi sự từ ngày 27 tháng 4 sắp tới. Cuộc đầu phiếu sẽ diễn ra theo 4 giai đoạn trên khắp nước, đang bị chia rẽ sâu sắc giữa tổ chức huynh đệ Hồi giáo đã cầm quyền từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ và phe đối lập có chủ trương thế tục. Cuộc đầu phiếu sẽ chấm dứt vào cuối tháng 6 và theo kế hoạch quốc hội sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên vào ngày 6 tháng 7. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi một hiến pháp được phe Hồi giáo hậu thuẫn được ban hành hồi tháng 12 năm ngoái. Giới chỉ trích nói bản hiến pháp được soạn thảo mà không tham khảo ý kiến của phe đối lập và được chấp thuận gấp rút trong một cuộc trưng cầu dân ý tổ chức vội vã, không có các điều khoản đầy đủ để bảo vệ nhân quyền và không làm gì để kiềm chế quyền lực của quân đội.
Cử tri đang đi bỏ phiếu tại quốc gia Djibouti ở Đông Phi, nơi các ứng cử viên đối lập được tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội lần đầu tiên trong 10 năm. Không một nhà lập pháp đối lập nào đã được bầu ra ở đất nước vùng sừng châu Phi này kể từ khi giành được độc lập từ Pháp vào năm 1977. Cuộc bỏ phiếu hôm nay có thể sẽ thay đổi điều đó, vì các ứng cử viên từ 3 đảng khác nhau sẽ cạnh tranh để giành 65 ghế quốc hội. Khoảng 200.000 công dân có đủ điều kiện hợp lệ để bỏ phiếu tại 480 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Ông Abdi Isman Hirsi, người đứng đầu Ủy ban bầu cử của Djibouti, nói với đài VOA rằng hơn 60 quan sát viên quốc tế sẽ giám sát cuộc bầu cử. Phương tiện truyền thông quốc tế bị giới hạn nghiêm ngặt.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.